Hoa sen bảy báu. Trong ao thất bảo, ngoài nước, còn có các loài hoa sen bốn mùa với bốn màu sắc là xanh, vàng, đỏ và trắng. Kinh A-di-đà đã mô tả hoa sen ở đây bằng hình ảnh khá ấn tượng. Hoa sen năm sắc, lớn như bánh xe, nở bày cánh nhụy, rực rỡ lạ kỳ, sen xanh ánh biếc, sen vàng ánh rực, sen đỏ ánh hồng, sen trắng ánh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu. Hoa sen trong bản kinh này không nên hiểu theo ý nghĩa thông thường, mà nên hiểu theo nghĩa biểu tượng. Ở cõi Ta Bà, hoa sen chỉ có ba màu là hồng, đỏ, trắng. Ở cõi Cực Lạc thì sen đỏ tạo ra ánh hồng, sen trắng tạo ra ánh tuyết. Sự tương phản về nhân quả là nhân thế nào thì quả thế đó. Bản chất nhân quả không đồng nhất về khối lượng. Nhân có thể là một, nhưng quả có thể là 100. Sự chênh lệch theo lệ hay cấp số nhân giữa nhân và quả lệ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tâm lượng con người. Với tâm vĩ đại thì hạt giống gieo trồng tuy nhỏ nhưng vẫn trổ công đức lớn. Tặng cho người nghèo khó một bát cơm với tất cả tấm lòng, giống như ta đang chăm sóc cho người thân hay người mình quý trọng nhất, thì phước báu lớn hơn. Tặng cho một người để mong họ đừng quấy rầy, làm phiền mình, thì việc làm này chẳng có giá trị công đức lớn. Do đó, tính cách của nhân tỷ lệ thuận với tâm. Bốn màu sắc của hoa sen ứng với bốn hào quang vô lượng là từ, bi, hỷ, xả. Mỗi đặc tính tâm vô thượng là một dần hào quang lớn tỏa ra ở hành giả mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hào quang không phải là màu sắc từ đèn quang học vật lý, mà là dần sáng của tâm. Khi ta tiếp xúc với người có lòng từ bi lớn, vượt lên trên cảm xúc thân thương bình thường, ta sẽ cảm nhận được sự an lành, không có nỗi khủng hoảng hoặc sợ hãi. Do bởi dần hào quang từ bi ấy đã phủ trùm lên tất cả và sự ảnh hưởng của nó giao thoa với tần số tâm thức của người được tiếp xúc, tạo cảm giác êm dịu, thư giãn và được trị liệu. Mỗi người đều có dần hào quang tỏa ra, chỉ có điều người phàm phu không cảm nhận được. Do dần hào quang tỷ lệ thuận với tâm, nên độ phóng và đường kính phóng của nó cũng giới hạn. Nhìn thấy bốn màu của hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng với ánh rực tương xứng của hoa, nên hiểu rằng tâm lượng từ bi rộng lớn bao nhiêu thì dùng từ trường hào quang ấy sẽ tỏa ra bấy nhiêu. Ai cũng có thể làm cho dần hào quang từ bi hỷ xả ấy tỏa ra xung quanh người thân, người thương, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần tu tập tốt, đường kính của dần hào quang sẽ càng lớn rộng và ảnh hưởng của nó ngày một tích cực, tốt đẹp hơn. Giá trị của hoa sen với hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, không làm cho con người bị đê mê chấp trước. Sen là một trong những loại hoa quý hiếm, không bị các loài ong bướm làm hư hại. Biểu tượng của hoa sen là nằm ở nơi bùn nhơ nước động, nhưng vẫn mang lại giá trị. Hình ảnh này tượng trưng cho người sống ở cõi Ta Bà, nhưng vẫn trổ hoa hạnh phúc. Đó là lý do kinh đề cập đến mười phương chư Phật tán thán Thế Tôn làm được việc khó làm ở cõi Ta Bà này như một hoa sen. Nếu ở môi trường khó khăn, điều kiện thiếu thốn, khổ đau nhiều, bất hạnh gia tăng mà vẫn truyền bá được con đường đạo đức, tuệ giác, chánh pháp lan truyền và phổ biến rộng rãi thì thật là đáng khích lệ. Đạo ra đời là để phục vụ cho cuộc sống, và Đức Phật ra đời là vì lợi lạc cho số đông, chứ không vì riêng bản thân Ngài. Trong môi trường thuận lợi, làm được việc lợi lạc cho bản thân rất dễ. Nhưng trong môi trường ta bà, việc đem lại lợi lạc cho chúng sinh là rất khó làm. Nhìn thấy biểu tượng của hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc dẫn ta đến ứng dụng nội dung tương thích ở cõi ta bà này. Vấn đề còn lại là sau khi thấy được mô hình lý tưởng mà Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu, ta phải gầy dựng hạt giống đó ở đời sống hiện tại, chứ không phải đợi đến lúc qua đời vãng sinh về nơi ấy. Dĩ nhiên khi đã làm hết mình gieo trồng tịnh độ nhân gian ở đời hiện tại này, thì khi qua đời chắc chắn ta sẽ có được cảnh giới tái sanh là Tây Phương Cực Lạc, cho dù lúc ấy ta có muốn hay không. Đó là nhân quả tất yếu, gieo gì thì được quả đó. Gieo nghiệp thiện thì sẽ về Cực Lạc, giống như khi cưa một cái cây, nó nghiêng về hướng nào sẽ ngã đổ về hướng đó. Nếu ta tư duy và hành động nghiêng về tịnh độ, thì chắc chắn ta sẽ tái sinh về tịnh độ mà không có sự lựa chọn nào khác. Đức Phật dạy nhân là quan trọng, hãy đầu tư và gieo nhân ở hiện tại, quả sẽ diễn ra một cách tất yếu. Quán chiếu hình ảnh sen vàng ánh rực, sen đỏ ánh hồng, sen xanh ánh biếc, sen trắng ánh tuyết, thấy được giá trị nhân quả ở cõi ta bà và tịnh độ. Nhạc trời và mưa hoa. Đức Phật giới thiệu các loại nhạc và hoa ở Tây Phương bằng một đoạn văn. Ở cõi Cực Lạc, nhạc trời réo rắt, vẳng vọng tầng xanh, như rời khỏi cành, hoa mạn Đà La, điểm thêm hương sắc. Ở đây có hai loại hoa, mạn Đà La và mạn Thù Sa. Bản dịch giữ lại một loại hoa tượng trưng để giữ hương sắc, đồng thời cũng bỏ động từ mưa ở đây vì người nghe dễ liên tưởng đến các thiên tai lũ lụt do mưa bão gây ra làm nguy hại đến cuộc đời. Ở cõi Tây Phương, mỗi khi mưa, hoa rơi xuống rất đẹp. Những ai có năng khiếu thơ ca có thể sáng tác thơ về cảnh trí đẹp mắt của mưa rơi, vì mưa ở đây tạo ra sắc thái đặc biệt. Mạn Đà La được dịch theo nghĩa đen là đại bạch hoa, hoa trắng lớn, và Mạn Thù Sa là đại lam hoa, là hoa màu lam. Hình thù loại hoa này thế nào thì kinh không mô tả, chỉ mô tả về màu sắc đẹp và kích thước to của nó mà thôi. Các loại mưa hoa này nếu có rơi trên người của ta sẽ làm tăng thêm giá trị công đức. Trong đạo Phật, hoa tượng trưng cho công đức, là phẩm hạnh đạo đức của con người. Cần trang điểm đời sống bằng những loại hương thơm đạo đức đó. Đây là khung giá trị tinh thần sâu sắc đối với các hành giả Tây Phương. Nhạc trời réo rắt tạo ra âm hưởng khác với nhạc tình của nhân gian. Nhạc tình mang dấu ấn của khổ đau, bi quan, yếm thế, chán chường và tuyệt vọng. Hiện nay, đại đa số nhạc tình yêu chỉ là nhạc thất tình, thế mà người ta vẫn thích nghe. Người xuất gia và người tập sự xuất gia một ngày với bát quan trai giới không được nghe những nhạc tình, vì nó làm cho tâm trở nên bi lụy, ủy mị, không thanh thoát. Đức Phật không cấm ta nghe nhạc đạo. Chánh pháp hay lời thuyết pháp là loại nhạc với âm hưởng của lòng từ bi, cung bậc của đạo đức và dần điệu của từ bi hỷ xả. Các loại nhạc lễ trong chùa Bắc Tông với hình thức tán tụng bằng chuông mõ tạo ra những âm hưởng gọi là phạm âm, là những âm thanh di diệu nhẹ nhàng. Nghe một tiếng chuông cất lên với âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng, tâm của người nghe lắng dịu. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh. Đó là bản chất nhạc lễ ở nhà chùa. Điều quan trọng là ta phải nghe bằng tuệ giác, bằng không giá trị của nó cũng chẳng khác gì so với âm thanh của chuông bình thường. Đức Phật A-di-đà là nhà tâm lý hướng con người đến các giá trị tâm linh. Ngài hiểu rõ nếu bỏ tất cả nhạc pháp thì cuộc đời sẽ buồn bã vô vị. Công thức thay thế hiện đang được các nhà y học ứng dụng để trị chứng bệnh ghiền. Chẳng hạn để bỏ thuốc lá, ta cho người nghiện ngậm kẹo để thay thế, nhờ vậy không bị bần thần khó chịu. Phải là người tuệ giác mới có thể dứt khoát bỏ cơn nghiện mà không cần sự thay thế. Đức Phật A-di-đà tạo ra nhạc trời réo rắc để nhắc nhở người niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là nhớ đến Đức Phật là con người tự lực, nhớ chánh Pháp là con đường từ bi, tuệ giác, an vui và hạnh phúc. Nhớ tăng đoàn của Ngài là những người hòa hợp với tâm hạnh hỷ xả, vô ngã vị tha và dấn thân không mệt mỏi. Nếu không có loại nhạc như thế, thì ảnh hưởng của sự truyền thông chánh pháp sẽ bị giới hạn là điều tất yếu. Một bài nhạc đạo sâu sắc với những cung bậc tiêu chuẩn có khả năng tác động và thôi thúc hành giả hành trì. Giá trị của nhạc đạo nằm ở chỗ tạo nên cảm xúc và phản ứng tích cực. Do đó ta nên vận dụng công thức của kinh A-di-đà để tạo ra mô hình âm nhạc mới. Ở chùa phải có nhạc lễ và nhạc kinh. Thời gian qua chúng tôi đã yêu cầu nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc thành công kinh A-di-đà, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan vân vân. Sử dụng nhạc kinh A-di-đà trong tang lễ, không khí của tang tóc chết chóc được giảm đi mà nội dung vẫn được giữ nguyên. Nhiều người quan niệm sai rằng kinh A-di-đà và kinh Địa Tạng là kinh dành cho người chết, tụng các loại kinh này sẽ bị xui xẻo. Thực ra, kinh Địa Tạng dạy đạo lý nhân quả, uống nước nhớ nguồn và hiếu thảo đối với cha mẹ. Còn kinh A-di-đà dạy phương pháp tu nhất tâm bất loạn như nghệ thuật thiền quán và thiền chỉ sâu sắc với các giá trị tâm linh. Chúng tôi đã mạnh dạn nhạc hóa kinh để nội dung kinh được tiếp nhận tốt hơn. Phổ nhạc kinh sẽ làm cho người nghe quên đi không khí tan tóc của vô thường mà đạo Phật không muốn nhấn mạnh. Bài kinh tụng cúng cơm ở các chùa Bắc Tông có không khí buồn bã. Thầy nào tụng khiến người nghe phải rơi nước mắt nhiều thì Phật tử lại thích. Trên thực tế, đạo Phật dạy ta không nên cường điệu hóa khổ đau mà hãy nhìn thẳng vào bản chất của khổ đau để vượt qua và tìm kiếm các giá trị an vui hạnh phúc. Không có kinh nào là kinh cúng cơm, cúng dông, tẩm liệm, hạ huyệt hay mở cửa mã. Các chùa thường sử dụng kinh Bát Nhã để quán vô ngã, vô thường, giúp các hương linh ý thức không nên bám víu vào thân thể, dòng tâm thức để từ bỏ và ra đi theo nghiệp mà tái sinh. Quần chúng bị ảnh hưởng bởi truyền thống văn hóa Trung Quốc, cứ buộc quý thầy phải làm và quý thầy lại chiều theo ý của Phật tử. Lâu ngày dần trở thành phong tục tập quán. Là đệ tử của Như Lai, khi đã hiểu được đạo lý vô thường như là quy luật, đối diện trước cái chết không nên khóc. vì những giọt nước mắt sẽ trở thành sợi dây xích níu kéo, khiến cho các hương linh không thể ra đi. Giữa hai ngưỡng cửa, một là từ bỏ vĩnh viễn xác thân này, và một là bám vào thi thể. Rất nhiều hương linh đã chọn sai lầm bởi dòng cảm xúc và nước mắt của người thân không đành lòng ra đi, nên tồn tại dưới dạng thức ngạ quỷ, khổ đau vô cùng. Một hành giả khi niệm Phật nhất tâm bất loạn, khi chết sẽ tái sinh về Tây Phương. Ta nên chia vui với gia đình đó, vì phải là một hành giả xuất sắc mới được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cớ sao ta lại buồn khóc và khổ đau? Các loại hoa ở Tây Phương Cực Lạc có ảnh hưởng tâm linh lớn, gợi nhắc ta về các loại hoa đạo đức, từ bi và dấn thân. Chính những giá trị đó làm cho hành giả tịnh độ chứng đắc đạo quả sớm hơn. Nhặt hoa cúng dường. Dân chúng tịnh độ thường nhặt hoa ấy, vận sức thần thông bay khắp mười phương cúng dường chư Phật, trưa về bổn quốc, ăn trong tỉnh thức, xong rồi kinh hành, từng bước thảnh thơi. Đây là mô hình sống lý tưởng, tuy nhiên phải hiểu đoạn mô tả trên theo nghĩa triết lý biểu tượng. Về nghĩa đen, đây là hoạt động cúng dường bố thí. Nếu chỉ đơn thuần hiểu nghĩa đen, thì hành giả tu tập sinh về Tây Phương chỉ để mỗi sáng đi nhặt hoa mạng Đà La, mạng Thù Sa cúng dường chư Phật mười phương, sau đó lại về tịnh độ ăn cơm rồi ngủ. Công việc dâng hoa cúng dường ở cõi Ta Bà này, các hành giả cũng có thể làm được, đâu cần phải sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Hiểu theo ý nghĩa triết lý biểu tượng, Đức Phật dạy hãy cúng dường bằng hành động dấn thân thiết thực. Hoa đó là hoa phục vụ, hoa từ thiện, hoa công đức, hoa từ bi hỷ xả và hoa lục độ vạn hạnh. Cúng dường thành quả tu tập cho chư Phật mười phương cách thiết thực là phục vụ chúng sinh. Đây là điều mà chư Phật mười phương khuyến khích ta nên làm. Cúng dường chư Phật bằng những việc lành cụ thể có giá trị hơn. Chúng ta phải làm sao để lời nói trở thành thông điệp, bàn tay và hành động trở thành nối dài tình thương của chư Phật mười phương. Phải tạo nhịp nối dài về lòng từ bi, tuệ giác và các hạnh lành của Đức Phật đối với cuộc đời, thông qua dấn thân phục vụ một cách vô điều kiện, có phương pháp, nghệ thuật, với tất cả tấm lòng. Ta thiết lập bảy báu ở cõi Ta Bà với chất liệu tịnh độ để tạo ra ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức của Đức Phật A Di Đà khắp mọi nơi. Dấn thân vào xã hội là cách ta giới thiệu đạo Phật với mọi người. Những nhà kinh tế, văn học, nghệ thuật hay khoa học, nếu hiểu Phật giáo sẽ đóng góp nhiều cho đạo Phật. Khi ấy, đạo Phật mới thực sự đem lại lợi lạc, được mọi người biết đến, học hỏi, tu tập và hành trì. Nhặt các loại hoa công đức đem cúng dường khắp mười phương thế giới, nơi có hoặc không có chư Phật, để làm công tác từ thiện là việc đại nghĩa. Thế giới Cực Lạc không cần làm từ thiện, vì nơi đó là đản thọ chư lạc. Chỉ thuần túy có an vui và hạnh phúc, không có người nghèo khổ hay đói khát. Công tác từ thiện chỉ có mặt ở những nơi đời sống kinh tế còn thấp kém khó khăn, dân chúng còn khổ đau bệnh tật và nhiều điều bất như ý, liên hệ đến sinh lão bệnh tử, kéo theo sầu bi khổ ưu não. Những nơi ấy sẽ là tiền đề và địa điểm cho hoạt động từ thiện. Phần lớn thời gian các cư dân tịnh độ phải bay đi các hành tinh khác làm từ thiện, sử dụng thần túc thông, dân du khắp mười phương cõi nước. Mặc dù có phép thần thông biến hóa, cư dân tịnh độ vẫn đích thân tự đi và tự làm, nên ý nghĩa tình người khá cao. Tặng cho ai một phần quà, qua người trung gian thì ý nghĩa bị giảm đi ít nhiều. Ngược lại, tự trao phần quà ấy bằng đôi tay của chính mình với lòng thành của một con người đối với con người thì ý nghĩa đạo đức, xã hội và nhân văn sẽ cao hơn. Trên cõi Tây Phương Cực Lạc, mọi người đều tinh tấn và làm việc gấp nhiều lần so với cõi Ta Bà. Do đó, muốn được sinh về cõi ấy thì ngay từ bây giờ ta phải thực tập siêng năng, gieo trồng công đức, làm các việc từ thiện, nơi nào cần thì ta có mặt, dấn thân một cách không mệt mỏi. Trong hạnh nguyện thứ 11, Đức Phật Dược Sư phát nguyện: tôi tình nguyện trước hết mang lại cơm no, áo ấm cho những người đang thiếu thốn và đói khát. Sau đó, đem chánh pháp nhiệm màu cho họ được an vui lâu dài. Ngài dạy con đường từ thiện phải song hành với pháp thí. Chú trọng về tâm linh, trong khi bao tử đang đói, thì làm sao có thể thâm nhập chánh pháp? Bằng từ thiện, ta nối cánh tay của Đức Phật đến mười phương thế giới. Chính những món quà với giá trị tâm linh có thể cứu giúp người bất hạnh giải phóng khổ đau lâu dài. Ăn trong tỉnh thức. Kinh mô tả sinh hoạt thường nhật ở Tây Phương Tịnh Độ là phạn thực kinh hành, nghĩa là kinh hành sau khi ăn xong, tức là cũng nấu cơm và ăn cơm giống như thế giới cõi Ta Bà. Nhưng sự khác nhau ở đây là cư dân Tây Phương Cực Lạc ăn cơm trong chánh niệm tỉnh thức, sau đó đi kinh hành từng bước thảnh thơi. Mô hình này các chùa ở Ta Bà cũng đang thực hiện như thế. Điều đó cho thấy mô hình của thế giới tịnh độ không phải là diễn tưởng mà cõi Ta Bà không làm được. Có thể mô phỏng mô hình sinh hoạt tâm linh ở Tây Phương để áp dụng trong cõi Ta Bà này. Hiện nay các chùa đều áp dụng ăn cơm trong yên lặng giúp tiêu hóa dễ dàng. Nói chuyện trong lúc ăn thì khí bị xuất ra ngoài, năng lượng tập trung bị mất và hệ tiêu hóa sẽ làm việc mệt hơn. Ăn cơm trong tỉnh thức sẽ không mắc phải bệnh bao tử và hệ tiêu hóa. Thông thường ta ăn giống như bị ma đuổi, một bữa cơm chỉ vỏn vẹn 10 phút thì làm sao có thể khỏe mạnh, bởi các dịch vị chưa kịp tiết ra hóa chất để tạo thành chất bổ. Mỗi bữa cơm ta chỉ tiêu thụ được từ 10 đến 20% năng lượng chất bổ cung cấp thực tế, còn lại 70 đến 80% đều bị thải ra ngoài bằng đường thải, cho nên ăn nhiều mà vẫn không bổ, không khỏe là vậy. Đức Phật mỗi ngày chỉ ăn một bữa mà sức khỏe vẫn tốt và sống thọ đến 80 tuổi. Bởi Ngài ăn kỹ nhai lâu nên không có bệnh. Phải ăn trong tỉnh thức thì ta mới cảm nhận được sâu sắc giá trị của sự ăn. Phương pháp kinh hành giúp ta chống được những chứng bệnh của thời đại do thiếu vận động. Ngày xưa thời Đức Phật rất ít vị tỳ kheo bệnh tật, vì mỗi ngày các vị ấy thường đi khất thực đến vài giờ. Thiền hành như thế thì tâm sẽ thư thái, cơ thể nhẹ nhàng và các cơ bắp được vận động. Ta có thể thực tập đi bách bộ ở công viên hay trên dĩa hè khoảng 15 phút sau khi ăn cơm là tốt. Đức Phật từng nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Ba yếu tố được cần thiết để được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc là phước đức, căn lành và nhân duyên thiện nhiều. Việc giảng sinh về Tây Phương không đơn giản chỉ là niệm Phật như ta từng nghĩ. Quan trọng là phải tinh tấn trong công phu tu tập, làm vô số công đức, phước lành, tạo nhiều nhân duyên, thì mới có thể vãng sinh về cõi ấy. Muốn được như thế, ta phải thực tập ngay ở cõi ta bà. Những sinh hoạt hàng ngày như nấu cơm, làm bếp, dọn dẹp, đi đứng nằm ngồi vân vân đều phải thực hiện trong chánh niệm tỉnh thức. Dù là người mới xuống tóc xuất gia hoặc người cư sĩ tại gia, cũng phải học những bài thi kệ thiền quán giống như ở Tây Phương Tịnh Độ, thì việc thực tập mang lại giá trị lợi lạc. Sinh hoạt ở Tịnh Độ có vẻ lý tưởng hơn vì nơi ấy hội tụ những bậc thượng thiện, bậc bất thối chuyển, bậc Bồ Tát. Khi làm bạn với các bậc Bồ Tát tròn đầy trí đức thì dĩ nhiên tâm ta tiến nhanh hơn. Làm người lành sinh Tây Phương thì trở thành người giác, còn ở cõi ta bà sẽ là người tốt. Những ai không tự tin, nỗ lực nhiều nhưng vẫn thất bại thì tốt nhất nên phát nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì ở Tây Phương có môi trường tốt, có nhiều thánh nhân và đầy đủ phương tiện hỗ trợ giúp ta tu tập mau thành công. Còn những ai có bản lĩnh, thực hành theo hạnh nguyện Bồ Tát thì nên mô phỏng xã hội Tịnh Độ để thiết lập cực lạc trên cõi ta bà này. Đó là mô hình thiết thực nhất và ta có thể thực hiện thành công. Ở Tây Phương Cực Lạc, mỗi ngày các vị thánh rải hoa công đức mười phương thì ở ta bà, ta vẫn làm công tác từ thiện được. Ta có thể dấn thân vào vùng sâu vùng xa, gieo trồng phước báu, ấn tống kinh, tạo tượng đúc chuông xây chùa, truyền bá các băng giảng, đưa Phật Pháp vào cộng đồng và học đường cho tuổi trẻ. Tất cả những việc làm này góp phần tạo dựng Tịnh Độ ở hiện tại. Xây dựng mô hình Tịnh Độ ở hiện tại không phải là vấn đề khó. Ta không nên mặc cảm khi vào chùa làm công quả như lặt rau, bữa củi, gánh nước, dọn dẹp nhà vệ sinh và những việc được xem là vặt vãnh. Tâm lượng khi việc làm ấy vô lượng thì phước báu sẽ lớn. Ngày xưa khi Lục Tổ Huệ Năng xuất gia tu học, suốt 8 tháng trời chỉ quanh quẩn làm việc ở trong bếp, chưa bước chân lên chánh điện, thế mà Ngài vẫn hoan hỷ và dòng chảy chánh niệm tỉnh thức. Ngày nay một số người phát nguyện làm công quả để phục vụ cho các hành giả khóa tu, mang lại phước báu vô cùng. Khi làm công việc ở nhà bếp, có cơ hội được nghe tiếng niệm Phật giảng Pháp, vừa gieo trồng phước báu, vừa có cơ hội tu học, mang lại sự an vui và lợi lạc cho bản thân. Pháp âm nhiệm màu. Trong thế giới cực lạc có một số loài động vật tiêu chuẩn không do nghiệp dẫn tái sinh. Kinh A-di-đà mô tả 6 loại chim là bạch hạc, tức hạc trắng, khổng tước, tức công, anh vũ, tức két, xá lợi, tức cò, ca lăng tần già, tức một loại chim đặc biệt ở Ấn Độ, và cộng mạng là chim hai đầu. Những loài chim quý này xuất hiện ở miền Trung Ấn Độ. Ngoài ra thế giới ấy không có loại gia cầm hay động vật nào khác. Các loài chim ở Tây Phương Cực Lạc được mô tả ngày đêm sáu thời, cất tiếng hót vang, phát âm di diệu, bảy bồ đề phần, tám con đường thánh, giúp người nhiếp tâm, niệm Phật phát tâm, trở về tỉnh thức. Đây là phương tiện giúp hành giả nhờ đó chuyển hết những nghiệp phàm phu còn đọng lại trong tâm thức. Các loại chim này đều do Phật biến hiện bằng phương tiện chứ không phải là loài chim thật, với mục đích tạo ra pháp âm nhiệm màu, nhắc nhở mọi người về ngũ căn ngũ lực, bát chánh đạo, thất bồ đề phần, nhờ đó nhiếp tâm tỉnh thức nhớ Phật, Pháp và Tăng. Nếu có chánh niệm và quán niệm thì những âm thanh của đời trở thành những âm thanh di diệu. Nếu thiếu yếu tố chánh niệm thì những âm thanh đời sẽ trở nên phiền toái hoặc chướng ngại. Hãy thực tập cái nhìn quán chiếu của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, quán chiếu âm thanh của cuộc đời trở thành âm thanh của chánh pháp, quán chiếu những lời tha oán giúp ta có được hạnh nhẫn nhục. Do đó chỉ cần có tuệ quán thì những âm thanh đời sẽ trở thành nguồn pháp âm di diệu. Vấn đề là phải nạp vào trong não con chip tuệ giác để nó hành hoạt như một lệnh điều khiển linh động. Cái nhìn tuệ giác giúp ta tận dụng cơ sở dữ liệu cõi ta bà, trở thành pháp âm màu nhiệm. Mặc dù mây trắng, trăng thanh, gió mát có thể gợi lên hình ảnh vô thường, với cái nhìn tuệ giác thì đó chính là cái nhìn bất biến. Thế giới hiện tượng không tự nó sinh ra và cũng không tự nó mất đi vĩnh viễn, có thể thay đổi từ dạng thức này sang dạng thức khác. Ta có thể thiết lập pháp âm qua từng bước chân, hơi thở, hành động, có thể sử dụng công nghệ thông tin đại chúng làm cho giáo pháp Phật lan xa và rộng hơn. Trước đây khi chưa có cassette, CD, VCD, DVD, pháp âm chỉ được diễn ra ở các giảng đường. Bây giờ không cần tu thiên nhĩ thông mà vẫn có được cơ hội nghe âm thanh của nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau. Cư dân cõi tịnh độ. Bậc thượng thiện nhân. Bản chất cư dân cõi tịnh độ có nhiều cấp độ khác nhau. Thuật ngữ được nêu trong kinh A-di-đà là thượng thiện nhân, tức đây không phải là thiện bình thường. Người thiện bình thường chỉ giữ năm nguyên tắc đạo đức là không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói lời phi chân lý, vô nghĩa và không sử dụng các chất gây say. Nếu chỉ tu tập năm đạo đức thì chưa đủ điều kiện để sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật từng mô tả nơi đó là điểm hội tụ, là xã hội, thế giới của bậc thượng thiện nhân, nghĩa là bậc thiện cao nhất. Thượng thiện là người có đức nhân từ, hoàn thiện về nhân cách, phẩm hạnh, vô ngã, vị tha và dấn thân không mệt mỏi. Muốn được như thế ta phải học hạnh Bồ Tát, lấy Bồ Đề tâm, thâm tâm, chí thành tâm để tu tập, dấn thân làm Phật sự và truyền bá chánh pháp. Hiểu thuật ngữ này và muốn sinh về Tây Phương cần phải làm nhiều công đức, phước lành, chứ không chỉ niệm Phật là đủ. Các tổ dạy, chúng ta chỉ cần niệm Phật một câu tiêu diệt tội hằng sa là để ta thiết lập niềm tin bất thối. Dựa vào kinh A-di-đà, chúng ta thấy rõ ràng nhân quả là yếu tố quan trọng, nhân thiện là bệ phóng của phi thuyền công đức giúp ta có mặt trên mảnh đất của Tây Phương. Bậc bất thối chuyển. Thuật ngữ A Bệ Bạc Trí có nghĩa là bậc bất thối chuyển. Bất thối chuyển gồm có 4 nội dung. Thứ nhất, không thối chuyển quả vị, nghĩa là khi đã đạt được trình độ tâm linh nhất định nào đó, thì ta sẽ không trở thành người thấp hơn. Ví dụ khi có trình độ đại học thì không thể nào không biết kiến thức dở lòng, đó là quy luật và không có trường hợp ngoại lệ. Thứ hai, không thối thất về công hạnh, nghĩa là con đường đạo đức, làm lành lánh dữ và dấn thân Phật sự ngày càng nhiều, có phương pháp, vĩ đại và hiệu quả hơn. Phần lớn sau một thời gian làm Phật sự, ta thường sinh tâm chán nản, chẳng hạn khi thấy quý thầy hay quý sư cô cầm sổ công đức đến thì bảo với con, thưa lại là ba má không có nhà, vài ngày sau mới về. Làm như vậy là ta đang thối thất về công hạnh. Thực ra khi quý thầy hay quý cô đến là tạo cơ hội để ta được làm công đức, đỡ mất công phải đến các trung tâm từ thiện. Nếu hiểu như vậy thì ta không ngán ngẩm, không có nhiều tiền thì làm ít, tùy hỷ và quan trọng là có tấm lòng. Thứ ba, không thối thất về tâm niệm. Tâm niệm liên hệ đến lý tưởng và lập trường. Nếu là hành giả tịnh độ, thì lý tưởng và lập trường tịnh độ phải được xác quyết. Hiểu các pháp môn như công cụ, bản chất của công cụ là phương tiện, và những gì thuộc về phương tiện là bước đi, chứ không phải là bản chất của đích đến. Do vậy, cần có niềm tin vững chãi về pháp môn tịnh độ, thì ta mới tu tập có kết quả. Thứ tư là cứu cánh bất thối. Khi đã hội đủ sự bất thối về quả vị, công hạnh và tu tập, thì cuối cùng kết quả đích đến phải diễn ra. Trong bài kinh này, các vị thánh ở Tây Phương sau khi đi rải hoa công đức từ thiện về, cũng ăn cơm như chúng ta ở cõi Ta Bà đây. Do đó Đức Phật đã giới thiệu mô hình đó để ta mô phỏng ở hiện tại. Việc ăn cơm trong chánh niệm, thiền hành trong chánh niệm, làm việc công đức trong chánh niệm vân vân, chỉ cần ý thức là có thể làm được. Mô tả sự huy hoàng tráng lệ, trang nghiêm đặc sắc của Tây Phương Cực Lạc không phải để chúng ta mơ ước về nó, mà là để thiết lập những mô hình tương tự ở cõi Ta Bà này. Trong người mà ngẫm đến ta là nghệ thuật tương phản mà Thế Tôn dạy chúng ta cần phải làm. Hiểu được như thế, ta cần nhận thức rằng tất cả những gì thuộc về Ta Bà cũng chính là dữ liệu của tịnh độ.